Phật học phổ thông khóa thứ tư của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa bằng thứ hai. Thứ hai, quán hoàn diệt là quán theo phương pháp làm cho 12 nhân duyên phải tiêu diệt. Có hai pháp quán hoàn diệt. Thứ nhất, một pháp dành cho những bậc đại căn trí như hạng Đại Thừa Bồ Tát, đó là pháp diệt căn bản vô minh. Thứ hai, một pháp dành cho những người căn cơ thấp thỏi như chúng ta, đó là pháp diệt chi mạt vô minh. Pháp quán sau đây lại chia ra làm hai là quán lý và quán sự. Quán lý là quán các pháp không thật có, nên không chấp thủ, bởi không chấp thủ nên không tham ái. Quán sự là áp dụng cái lý đã quán ở trên trong hoàn cảnh thực tại. Hành giả phải cố gắng thực hiện sao cho khi đối cảnh không khởi tâm tham ái. Nhờ không tham ái mới không tạo tác tìm cầu. Do không tìm cầu nên không thọ quả sinh tử về sau. Hành giả thành tựu được pháp quán 12 nhân duyên này thì sẽ dứt trừ được vô minh, thoát khỏi sinh tử và chứng được quả vị duyên giác. Cầu mong cho quý vị độc giả thấu hiểu được chân giá trị của pháp quán này và tinh tấn tu hành để đạt được quả vị quý báu nói trên. Ban hoằn pháp. Bài thứ năm, quán giới phân biệt. Hầu hết người đời đều tin rằng mỗi người từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến chết, và cả sau khi chết nữa, đều có một linh hồn duy nhất bất biến làm chủ tất cả ý nghĩ hành động của mình. Nói theo thuật ngữ Phật giáo thì tin như thế gọi là ngã chấp, nghĩa là tin có một cái ngã riêng biệt tồn tại bất biến. Từ cái ngã chấp ấy mà sinh ra ngã ái, nghĩa là yêu thương, chăm sóc, gìn giữ cái ngã, bất chấp phải trái hay dở, ngã mạn, nghĩa là ngạo mạn, cho cái ta của mình là cao quý, tốt đẹp hơn bao nhiêu cái ta khác, đối lập với tất cả những gì không phải là ta hay trái ý với ta. Do sự chấp ngã ấy mà cuộc sống đáng lẽ phải rộng rãi vô biên, trường tồn bất diệt, lại bị ngăn cách chia sẻ, giam hãm trong những cái vỏ cứng là cái ta riêng biệt và người đời. Hay nói rộng hơn, tất cả chúng sinh đều phải sống, chết quay cuồng, điêu đứng, khổ đau vì cái ta riêng biệt mà họ tưởng lầm là thuần nhất bất biến ấy. Nhưng thật ra, có một cái ta như thế không? Nếu có thì cái ta ấy ở đâu? Trong sáu căn hay trong sáu trần hay trong sáu thức? Muốn hiểu rõ vấn đề này một cách tường tận, chúng ta phải quán giới phân biệt là một trong ngũ đình tâm quán. Định nghĩa quán giới phân biệt. Quán giới phân biệt, giới có nghĩa là giới hạn, là phạm vi phân chia phần này với phần khác, bộ phận này với bộ phận khác. Chẳng hạn như trong vật chất, người ta phân chia ra nhiều loại, loại màu sắc, loại âm thanh, loại mùi vị, vân vân. Hay trong con người, các bộ phận tiếp xúc với ngoại cảnh như mắt, tai, mũi, lưỡi là những giới riêng biệt. Trong thế giới ta bà gồm những vật hữu hình và vô hình này, mặc dù có thiên hình vạn trạng, nhưng theo triết lý của Đạo Phật thì có thể chia ra 18 giới. Vận dụng trí huệ để quan sát, nhận định từng phạm vi, từng giới một trong 18 giới ấy, để xét xem thử có một cái ngã trường tồn, bất biến duy nhất hay không, đó tức là quán giới phân biệt. Phân giải 18 giới. 18 giới có thể phân ra 3 loại lớn, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Thứ nhất, 6 căn. Căn tức là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nảy nở, phát sinh. 6 căn ở đây tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Nhãn căn tức là hai con mắt, bộ phận để làm chỗ nương tựa cho sự nhận thấy của người được rõ ràng khi tiếp xúc với cảnh vật chung quanh. Nhĩ căn tức là hai lỗ tai, bộ phận làm chỗ phát sinh cho sự nghe biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với tiếng động ở chung quanh. Tỷ căn tức là lỗ mũi, bộ phận làm chỗ nương tựa cho sự ngửi biết của người được xác thực khi tiếp xúc với các mùi như thơm thúi ở chung quanh. Thiệt căn tức là cái lưỡi, bộ phận làm chỗ nương tựa cho sự nếm biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với các chất như chua, ngọt, mặn, vân vân ở ngoại cảnh. Thân căn tức là da bao bọc thân người, bộ phận làm cho nhận biết được cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm của các vật chung quanh. Nấm căn này là nấm bổ phận thuộc về thể chất nằm ở bên ngoài, dễ tiếp xúc với ngoại vật. Chúng có hình tướng do tứ đại hợp thành, có thể thấy được, chỉ được, rờ mó được. Di thức học liệt chúng về nội căn sắc pháp. Nội căn sắc pháp này có thể phân tích ra làm hai phần: phù trần căn và tịnh sắc căn. Phù trần căn là chỉ cho hình tướng thô phù hiện ra bên ngoài, như tròng mắt, vành tai, lưỡi đỏ, vân vân. Còn tịnh sắc căn là chỉ cho phần ẩn phục của năm căn, tức là phần ứng dụng, phần hoạt động, phần sống của năm căn. Nói một cách rõ ràng, đơn giản hơn, tức là những dây thần kinh hệ của con người vậy. Phù trần thì thô thiển, tịnh sắc lại tế ẩn. Nếu hai phần này rời nhau, năm căn sẽ thành vô dụng. Ý căn tức là bộ phận để cho sự phân biệt phát sinh, tức là thức thứ bảy. Phần này rất tinh tế, thuộc về phần tinh thần, cho nên không có hình sắc như năm căn trước. Thứ hai, sáu trần. Trần nghĩa đen là bụi. Bụi thì nhơ nhớp luôn luôn, dời đổi lăn xăng, tụ tán không chừng, nghĩa bóng trần, tức là chỉ cho phần vật chất, cảnh vật chung quanh, con người. Sáu trần là sắc trần, thánh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Sắc trần là màu sắc, đường nét, hình dáng, những gì mà mắt có thể thấy được. Thánh trần là tiếng do vật hữu hình hay vô hình phát ra, nghĩa là những tiếng mà tai nghe được. Hương trần là mùi do vật hữu hình hay vô hình bốc lên tỏ ra, vật mà mũi ngửi được. Vị trần là chất vị trong vật hữu tình hay vô tình, vật mà lưỡi nếm được. Xúc trần là những thứ mềm, cứng, trơn nhám của vật hữu tình hay vô tình, những vật mà thân tiếp xúc được. Pháp trần là những hình ảnh, màu sắc, hương vị, trừu tuyển của năm trần lưu lại sau khi đã bị năm căn duyên chính, là cảnh bị duyên của ý căn. Màu sắc, tiếng tâm, hương vị ở đây không phải là vật chất của ngoại cảnh, mà chỉ là những hình bóng âm vang của ngoại cảnh sau khi đã lọc qua năm giác quan và đang bị ý căn duyên. Chúng ta có thể làm một thí dụ thô thiển sau đây cho dễ hiểu. Sắc trần dụ cho những cảnh vật bên ngoài. Nhãn căn dụ như cái máy quay phim. Pháp trần dụ như những hình ảnh đã giữ được trong cuốn phim. Ý căn dụ như người xem hình trong cuốn phim chiếu lên. Có thể làm một thí dụ thứ hai sau đây. Thanh trần dụ như tiếng hát của một ca sĩ. Nhĩ căn dụ như cái máy ghi âm. Pháp trần dụ như cuốn băng nhựa đã ghi âm. Ý căn dụ như người nghe tiếng do cái máy phát ra. Thứ ba, sáu thức. Thức là sự phân biệt, hiểu biết, phán đoán do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh. Nó thuộc về tâm pháp. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức là sự phân biệt, hiểu biết do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần mà phát sinh. Nhĩ thức là sự phân biệt hiểu biết do nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần mà phát sinh. Tỷ thức là sự phân biệt hiểu biết do tỷ căn tiếp xúc với hương trần mà phát sinh. Thiệt thức là sự phân biệt do thiệt căn tiếp xúc với vị trần mà phát sinh. Thân thức là sự phân biệt hiểu biết do thân căn tiếp xúc với xúc trần mà phát sinh. Ý thức là sự phân biệt hiểu biết phê phán do ý căn tiếp xúc với pháp trần mà phát sinh. Chúng ta có thể làm một thí dụ cụ thể sau đây cho dễ nhận. Sáu thức như một hội đồng giám khảo của cuộc thi về văn nghệ, nữ công và gia chánh. Hội đồng này gồm có sáu người. Một ông chủ tịch và năm hội viên chuyên môn về năm ngành. Một người chuyên về màu sắc và hình ảnh. Một người chuyên về âm thanh. Một người chuyên về mùi hương. Một người chuyên về chất vị. Một người chuyên về xúc giác. Năm hội viên sau này, khi lấy khả năng chuyên môn của mình ra phân tích, phê phán rồi, liền trình sự nhận xét của mình lên ông chủ tịch. Ông này thu góp tất cả những nhận xét của năm hội viên, làm tổng kết và tuyên bố kết quả của cuộc thi ấy. Ông chủ tịch này chính là ý thức hay là thức thứ sáu. Thứ ba, phương pháp quản. Sau khi chúng ta đã biết được rõ ràng phạm vi và công năng của mỗi giới trong 18 giới rồi, đến đây, chúng ta có thể bắt đầu tập phương pháp quán. Pháp quán này gồm có hai phần: quán sát sự liên hệ giữa căn trần và thức, và quán sát sự giả dối của căn trần và thức. 1. Quán sát sự liên hệ giữa căn trần và thức. Vẫn biết căn là nội sắc, trần là ngoại sắc, hai thứ riêng biệt nhau, nhưng chúng rất quan hệ mật thiết. Căn là phần chủ động, có khả năng duyên được với trần, còn trần là phần bị động, được duyên với căn. Nhờ có căn phù trần và tịnh sắc, đến con người mới có thể nhận biết các cảnh vật chung quanh trong sự sống hàng ngày. Nếu không có căn dĩ nhiên không có thức, thì con người không phải là con người. Họ không sáng tác, xây dựng, cải cách, tiến hóa, và thế giới này phải là thế giới chết, mờ mịt không có ý nghĩa. Nếu không có trần, con người cũng không sống nổi. Ngoại cảnh là trường hoạt động của con người, nó dạy khôn dạy khéo cho con người trong cuộc sinh hoạt, và làm cho con người có ý thức về cuộc sống của mình. Thức lại tác động vào căn và trần, làm cho cuộc sống càng thêm tiến bộ, sung túc, thịnh vượng. Ba thứ này ảnh hưởng lẫn nhau như cây quẹt, chất điện và đốm lửa. Sự liên quan này chứng minh một cách hùng hồn sự không độc lập của sắc pháp và tâm pháp, cả về phương diện cá thể lẫn phương diện tổng thể. 18 giới này, như đoạn đầu đã nói, gồm cả thế giới và nhân sinh, cả vật vô tình và vật hữu tình. Một khi chúng đã không tự lập, thì trong vũ trụ này không có một vật gì, kể cả con người, cả cái ngã, do chúng cấu tạo ra lại có thể biệt lập thuần nhất được. 2. Quán sát sự giả dối của căn trần và thức. Phần trên, chúng ta thấy cái ngã không thể do sự tổng hợp của căn trần và thức mà có được một cách thuần nhất. Đến đây, chúng ta sẽ đi sâu vào một tầng nữa, quán sát xem cái ngã có thể có trong một phần nào của căn thần và thức chăng. 6 căn là ngã chăng? Trước tiên, chúng ta hãy xét bản chất của 6 căn là gì. Chính là một khối xương da máu thịt hợp lại có trật tự, có tổ chức, chứ không gì khác. Mà đã là thịt da xương máu thì không có gì là bền bỉ thuần nhất. Từ khi trắng răng đến thuở bạc đầu, thử xem con người đã mấy lần thay đổi. Và sau 100 năm, thử hỏi thể xác ấy sẽ còn lại gì ngoài nắm cỏ khâu xanh rì. Giả sử có một cái ngã ở 6 căn thì thử hỏi, nếu cái ngã ở nơi mắt thì 5 căn kia không phải là ngã. Nếu cái ngã ở nơi tay thì 5 căn kia không phải là ngã. Lần lượt xét cả 6 căn, chúng ta không thể nói được cái ngã ở một phần nào trong 6 căn. Nếu cho rằng 6 căn đều là ngã, thì thành ra con người có đến 6 cái ngã, nói thế chắc không ai công nhận được. Còn nếu bảo rằng do 6 căn hòa hợp mà có cái ngã, thì trái với định nghĩa về cái ngã là thuần nhất bất biến. Vả lại, khi đã cho rằng cái ngã do nhiều thứ hợp lại, thì cũng phải công nhận luôn rằng cái ngã ấy là không thật, là giả hợp. Do đó duy thức học bảo nhân vô ngã. 6 trần là ngã chăng? Trần với căn không khác gì mấy. Căn đã không tự tại trong cuộc sinh tồn thì trần làm sao đứng vững còn mạnh. Giả sử ngã nằm trong sắc, thì trên thế giới này phải không có sự đổi trắng thay đen. Nhưng hoa nở rồi tàn, hết ngày rồi đêm, bãi bể biến thành vườn dâu, cuộc đổi thay đã bày rành rành ra trước mắt. Vậy ngã nằm trong thánh chăng? Cũng không có lý. Thánh không bao giờ tự nhiên mà có. Nếu nó không do vật hữu tình phát ra, thì cũng do sự va chạm của những vật vô tình mà có. Như thế, thánh rõ ràng là một pháp hữu vi, có tạo tác. Mà đã là hữu vi thì thế nào cũng vô thường. Vả lại, vật sinh ra nó là sắc kia đã là vô ngã vô thường, thì nó không thể nào là thường là ngã được. Cho đến hương, vị, xúc, pháp cũng đều là vô thường vô ngã như sắc thanh cả. Chúng chỉ như là những làn gió thoảng qua, những màn sương phản phất, đã vô hình lại bất định, nên sự vô ngã của chúng lại càng rõ rệt hơn sắc thánh nhiều. 6 thức là ngã chăng? Như đoạn trên đã nói, thức là sự nhận biết do căn và trần đối nhau mà có. Điều ấy đã chứng minh rằng thức không thật có. Nói một cách đơn giản thì thức là do căn và trần đối nhau mà thành. Nhưng nếu chia sẻ một cách rốt ráo theo duy thức học, thì thức sở dĩ có được còn là nhờ nhiều nhân duyên khác nữa. Chẳng hạn như nhãn thức sanh khởi được là nhờ chính duyên sao đề. Không, là khoảng trống không cách biệt giữa căn và cảnh vật. Minh là ánh sáng soi chiếu bởi mặt trời, trăng sao hay đèn đóm. Căn là chỗ nương tựa của thức. Cảnh là các sự vật mà căn duyên được. Tác ý là sự mong muốn được thấy. Phân biệt y là chỗ nương để phân biệt, tức là ý thức hay thức thứ sáu. Nhiễm tình y là thức thứ bảy hay là tiềm thức. Căn bản y là thức thứ tám. Chủng tử, bản năng sẽ được phát sinh. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về nhãn thức, chúng tôi xin giảng giải chính duyên trên ra như sau. Khi mắt ta thấy một vật gì, nó phải ở cách vật ấy gần hay xa. Khi thấy phải là ban ngày hay ban đêm có trăng, sao hoặc đèn. Sự thấy ấy dĩ nhiên là phải từ con mắt mà có trong ngoặc căn. Và đồng thời, lúc đó phải có vật gì mới thành sự thấy, tức là cảnh. Trước lúc thấy, ta đã có ý muốn ngó rồi, tức là tác ý. Tác ý đây lại do ý thức đã khởi động trước, tức là phân biệt y. Ý thức lại phải nương thức thứ bảy vì là căn của nó, tức là nhiễm tình y. Thức thứ bảy lại luôn luôn và chấp thứ tám là ngã trong ngoặc căn bản y. Thức này lại là nơi dung chứa các thức chủng tử. Chủng tử là cái nhân chánh để có ra sự vật. Xét từ trong đến ngoài, từ duyên đầu đến duyên chốt, nhãn thức đã không có mảy may gì là chân thật cả. Các thức kia như nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cũng như vậy cả. Nhưng ít duyên hơn như nhĩ thức thì chỉ có tám duyên, vì không có minh, nghe không cần có ánh sáng. Còn tỷ, thiệt và thân thức thì chỉ bảy duyên, vì không cần có minh và không. Ý thức thì chỉ có năm duyên, là căn, cảnh, tác ý, căn bản ý, chủng tự. Xem thế thì đủ rõ sáu thức đều là không thật, nghĩa là cũng vô ngã như sáu căn và sáu trần. Tóm lại, từ căn thân cho đến thế giới, gồm trong 18 giới đều không thật có, không thật ngã. Hành tướng do nhân duyên hòa hợp thì có, nhưng thật thể thì hoàn toàn không. Thứ tư, hiệu quả của pháp quán giới phân biệt. Pháp quán giới phân biệt có công năng phá tan cái ngã không còn mảnh giáp. Cái ngã đã bị tấn công đủ mọi mặt, từ ngoài vào cho đến tận xào huyệt. Và cuối cùng bị phân tán chia sẻ, phanh phui cho đến mảy múng. Từ trước đến nay, cái ngã chấp sở dĩ hoàn thành được là nhờ núp vào bóng tối của si mê. Từ nay, pháp quán giới phân biệt như là một ngọn đèn pha chiếu sáng cả vòng trời u tối, làm cho cái hình bóng giả dối là cái ngã cũng tan biến như mây khói. Ngã chấp đã không còn thì ngã ái, ngã mạn cũng không biết nương tựa vào đâu để tồn tại. Nói một cách khác, phiền não, ác nghiệp, khổ đau do ngã chấp mà sanh. Nếu ngã chấp đã bị diệt thì phiền não, khổ đau cũng sẽ hết. Phiền não, khổ hết thì an vui, tự tại tức thời hiện ra. Đó là cái kết quả chắc thật đầu tiên của pháp quán giới phân biệt. Rồi từ sự an vui, tự tại tương đối ấy, hành giả sẽ cố gắng tiến dần trên đường đạo. Càng tiến, hành giả càng sáng suốt thêm, càng nhận rõ thêm chân lý, hành giả sẽ dần dần chứng được các quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhưng hành giả cũng không dừng lại ở các quả vị ấy. Hành giả không cố chấp ở quả vị đã chứng được của mình, do đó sẽ giải thoát được tam giới, làm bậc thánh văn, viên giác. Nếu hành giả cố gắng tu thêm, đến khi không còn chấp trước các pháp mình tu, mà chỉ coi đó như là ngón tay chỉ mặt trăng, như liều thuốc trị bệnh, chỉ cần trong lúc đau, nếu cố gắng tu được như thế, thì hành giả sẽ đến được bậc vô trí vô đắc, tức là chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Kết luận, chúng ta đã thấy rõ công năng diệu dụng và hiệu quả tốt đẹp của pháp quán giới phân biệt. Nhưng thấy được, mặc dù đã là quý, mà làm được mới thật là quý hơn. Trong đoạn trên, chúng tôi đã 2-3 lần nhấn mạnh ở những chữ nếu cố gắng. Thật thế, nếu không cố gắng thì đâu sẽ hoàn đó. Và cái ngã mặc dù giả dối vẫn còn tồn tại mãnh liệt và tác oai, tác quái như thường. Cái chấp ngã được tạo dựng và củng cố từ muôn ngàn kiếp, mỗi khi một ít, nhưng lâu ngày trở thành rắn chắc, như những vỏ nghêu, vỏ ốc bám vào mỏm đá, ngày nay chúng ta được may mắn, được Đức Bổn Sư chỉ bày pháp quán giới phân biệt, để cho chúng ta thấy được cái giả tướng của nó. Nhưng đâu phải chỉ quán 5-7 lần, hay vài 30 lần là thành tựu. Cái ngã đã được bồi đắp lâu đời lâu kiếp, thì công phu tu luyện để phá trừ nó cũng cần phải nhiều thời gian, quá nhiều giai đoạn. Lý trí có thể chấp nhận dễ dàng không có thật ngã, nhưng tình cảm đâu có chấp nhận dễ dàng như thế. Từ trước đến nay, ta đang tin tưởng quý chuộng, cúng dưỡng cái ngã. Bỗng hôm nay có người bảo rằng nó không có, nó không thật, thì thế nào tình cảm cũng nổi dậy phản đối, bịt tai không muốn nghe, bịt mắt không muốn thấy. Ta phải cần nhiều kiên nhẫn lắm, may ra mới thuyết phục được tình cảm. Nhưng trận giặc chiến đấu với cái ngã, đến giai đoạn này đâu phải đã chấm dứt. Cái ngã chưa đầu hàng mà lùi vào sào huyệt sâu kín nhất, vào mật khu nguy hiểm nhất là tiềm thức, hay nói theo danh từ duy thức học là thức thứ 7. Sự chấp ngã ở đây có một hình thức toàn diện, vô cùng bén nhạy, như trong mật khu mà mỗi người dân, từ trẻ đến già, từ đàn ông đến đàn bà con nít là một chiến sĩ. Và mỗi khoảng đất, mỗi lùm cây, mỗi cành lá là mỗi cạm bẫy làm trở ngại rất lớn cho sự chiến đấu chống cái ngã. Sự chấp ngã của tiềm thức hay vô thức diễn ra trong mỗi cử chỉ, mỗi hành động, trong khi thức cũng như trong khi ngủ, trong khi lành mạnh cũng như trong khi mê sảng, trong khi sống cũng như trong khi chết, theo thần thức và đi đầu thang. Lực lượng của địch tức là chấp ngã mạnh mẽ và hùng hậu như thế đấy. Chúng ta cần phải hiểu rõ trước khi chiến đấu, biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Chúng ta không bao giờ được phép khinh địch, phải chuẩn bị đầy đủ trước khi chiến đấu, và trong khi chiến đấu phải quyết tâm và kiên nhẫn. Với hai điều kiện căn bản ấy, chắc chắn hành giả sẽ thành công trong cuộc chiến đấu. Dẹp tan cái ngã là tên giặc nguy hiểm nhất trong mỗi chúng ta, và cầm đầu các tên giặc khác là tham, sân, si. Trừ được tên đầu đảng này là hành giả đã hoàn toàn thành công trong trận giặc chống phiền não, khổ đau và bắt đầu bước lên đài giải thoát. Bài thứ 6, lục đồ, độ thứ nhất, bố thí ba la mật. Đạo Phật thường được gọi là đạo từ bi, vì tình thương trong đạo Phật rất bao la, sâu rộng. Đức Phật tỏ vì từ bi mà đã xuất gia để tìm đạo cứu khổ cho chúng sinh. Vậy người Phật tử khi noi theo dấu chân Phật cũng phải lấy từ bi làm động tác chính cho sự tu hành của mình. Nhưng làm thế nào để thể hiện được lòng từ bi làm cho nó tăng trưởng? Phương pháp mầu nhiệm nhất là thực hành pháp môn bố thí ba la mật, một trong 6 pháp môn mà Đức Phật đã chế ra cho kẻ tu hành có tâm trí rộng lớn thực hành để độ mình và độ người ra khỏi biển sanh tử luân hồi và đến bờ giải thoát. Thứ nhất, định nghĩa về bố thí ba la mật. Bố là cung cấp, thí là cho, là trao tặng. Bố thí là cho cung cấp, cho tất cả mọi người, mọi vật, mọi nơi. Ba la mật, nguyên âm tiếng Phạn là paramita, người Trung Hoa dịch nghĩa là bỉ ngạn đáo, nói theo tiếng Việt là đến bờ bên kia. Bố thí ba la mật tức là một môn tu hành bằng phương pháp bố thí, có công năng như một chiếc thuyền đưa mình và người từ bờ mê lầm của chúng sinh sang bờ giác ngộ của chư Phật. Thứ hai, thành phần của bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật gồm các loại sau đây: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Dưới đây chúng ta lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của các loại bố thí ấy. Tài thí. Tài thí tức là đem tiền bạc, của cải, vật thực của mình ra cho. Tài thí có hai loại. Nội tài là những vật chí thân quý báu nhất của mình, như thân mạng, đời sống của mình. Thí nội tài ở đây tức là hy sinh thân mạng để cứu vớt kẻ khác ra khỏi nguy nan. Trong các chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca, chúng ta đã thấy nhiều gương thí nội tài, như câu chuyện người lái buôn kia, trong khi đi biển bị thuyền chìm đã tự hy sinh thân mạng bằng cách buông tay ra khỏi cột buồm mà mình đang bám vào, để nhường chỗ cho những hành khách xấu số khác khỏi chết đuối. Thí nội tài là một cử chỉ hy sinh cao đẹp nhất mà chỉ những người giàu lòng từ bi, bác ái mới làm được. Nếu còn xem thân mạng mình là quý, là trọng hơn thân mạng kẻ khác thì chắc chắn không bao giờ thực hiện được loại bố thí này. Ngoại tài. Ngoại tài là những vật thường dùng của mình như thức ăn, đồ mặc, tiền bạc, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa vân vân. Đem những vật ấy ra cho những người nghèo túng thiếu, nghèo khổ thì gọi là thí ngoại tài. Pháp thí. Đem lời hay, lẽ phải, những chân lý đứng đắn, những lời dạy quý báu của Đức Phật để chỉ bày, khuyên bảo người khác, hoặc y theo giới luật của Phật tu hành thành thật để làm khuôn mẫu cho người bắt chước, bỏ giữ theo lành, cải tà quy chánh đều là pháp thí. Pháp thí có một giá trị rất lớn lao hơn cả tài thí, vì tài thí chỉ giúp người khác đỡ túng thiếu về phương diện vật chất trong một thời gian, hay nhiều nhất là cứu giúp một đời người. Nhưng pháp thí giúp đỡ người rất nhiều về phương diện tinh thần, không riêng gì đối với người nghèo khó, mà cả người giàu sang, chức tước. Không phải chỉ có ảnh hưởng tốt trong một giai đoạn, mà còn gieo nhân lành cho nhiều đời kiếp về sau. Vì những lẽ đó, nên người Phật tử chân chính không bao giờ bỏ mất một dịp nào mà không làm pháp thí, cả về phương diện khẩu giáo, trong hoặc dùng lời lẽ đúng Phật pháp để chỉ dạy, lẫn phương diện thân giáo, trong hoặc dùng đời sống chân chính hợp đạo để chỉ dạy. Vô ý thí. Vô ý nghĩa là không sợ. Vô ý thí là làm cho người khác không sợ, hết sợ. Pháp thí này mới nghe thì tưởng như là không quan trọng gì cả, nhưng nếu suy nghĩ một cách chính chắn, chúng ta sẽ thấy Đức Phật vô cùng thâm thúy khi chế ra pháp thí này. Chúng ta hãy nghĩ lại mà xem, có phải trong một đời người cái sợ đã chiếm quá nửa cuộc đời rồi không? Khi nhỏ, chúng ta sợ la rầy, sợ đánh đập, sợ ma quỷ. Khi trắng niên, sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ giặc, sợ thiếu công danh, sự nghiệp. Khi già sợ đau, sợ ốm, sợ già, sợ chết. Chỉ toàn sợ và sợ. Đó là chưa nói đến gặp thời buổi loạn lạc, còn phải sợ su cao, thuế nặng, sợ quan tham, lãi nhụng, sợ trộm cướp, lưu manh, sợ tù, sợ tội, sợ chém, sợ giết. Bao nhiêu thứ sợ chồng chất lên đầu người, làm cho đầu họ không dám ngẩng lên, lưng họ còm xuống, đầu gối họ sắp quỵ. Muốn có một hình ảnh tượng trưng cho sự sợ hãi, thì hãy lấy hình ảnh của người dân quê Việt Nam trong thời Pháp thuộc thì rõ. Hai tay họ sẵn sàng để chấp lại, mắt không dám nhìn lên, lưng còng xuống, và hai đầu gối sẵn sàng để quỳ xuống mỗi khi nghe tiếng nạt của ông quan hay ông thực dân hổng hạch. Đời sống đã khổ lại càng khổ thêm vì sợ, cho nên làm cho người hết sợ chính là cứu cho họ bớt đi quá nửa khổ đau trong kiếp sống. Lòng từ bi của Đức Phật không nỡ thấy chúng sinh khổ sở vì sợ, nên đã chế ra phép thí vô ý. Muốn thực hành pháp môn này, hành giả trước tiên phải luyện cho mình một đức tính đừng sợ gì cả. Mà kẻ tu hành chân chính, hiểu rõ giáo lý của Phật thì còn sợ nổi gì? Tiền của họ không tham cho nên không sợ mất. Danh lợi họ không màng nên không sợ thiếu. Sinh mạng họ xem như giả tạm nên không sợ chết. Do cái tâm lý đó mà cõi lòng họ luôn luôn không xáo động. Nét mặt họ luôn luôn bình tĩnh trước mọi sự đổi thay, gian nan, nguy hiểm. Người tu hành thí vô ý sẵn sàng để nhảy xuống nước vớt người sắp chết chìm, nhảy vào lửa để cứu người sắp chết thiêu, xông vào đám cướp để cứu người lương thiện, đến gõ cửa công để minh oan cho người vô tội. Tóm lại, người tu hành thí vô ý, hễ đi đến đâu thì đem đến đó một nỗi bình tĩnh, an vui cho mọi người và mọi vật. Thứ ba, phải bố thí như thế nào mới đúng chánh pháp? Chúng ta đã biết qua các lối bố thí ba la mật. Đến đây, chúng ta cũng cần biết rõ thái độ của người tu hành bố thí phải như thế nào. Sự bố thí như đã nói trên, thật ra không khó và không hiếm. Rất nhiều người có thể làm được, Trong đời, chúng ta thường thấy có nhiều kẻ giàu có đem bạc ngàn bạc vạn ra bố thí. Có nhiều người bỏ cả tài sản ra lập nhà thương, ký nhi viện, trường học. Có nhiều người dám liều mạng xông vào lửa để cứu kẻ sắp chết thiêu, nhảy xuống nước cứu người sắp chết đuối. Có những kẻ anh hùng đem tài năng ra bảo vệ kẻ yếu hèn, hãy dám đương đầu với bọn xâm lăng để giữ gìn đất nước. Về phương diện thí pháp, có nhiều người đi đâu cũng đem đạo lý ra giảng nói, đi đâu cũng tỏ ra ta đây hiểu đạo, chứng quả. Nếu nhìn bề ngoài, thì những hành động ấy đều là bố thí cả. Nhưng nếu xét về tâm lý và động lực thúc đẩy bên trong, thì có thể có hai trường hợp khác xa nhau. Một, bố thí chấp tướng, nghĩa là bố thí với một dụng tâm không trong sạch. Chúng ta đã biết bố thí là do từ tâm mà ra. Bố thí là một pháp môn để tự độ và độ tha. Nhưng nếu bố thí với một dụng tâm khác như cầu danh, cầu tài lợi, cho ít mà cầu được trả lại nhiều, hoặc vì gánh đua, hoặc vì muốn làm nhục người chịu ơn, hoặc vì bị ép buộc, hoặc cho với một tâm lý khinh rẻ, hối tiếc, hoặc cho với một tâm lý lừa lọc, bất công, thiên vị. Nếu bố thí với một tâm lý, một thái độ như thế, thì tất là bố thí chấp tướng. Chẳng hạn đem tiền của ra lập nhà thương, trường học để được nêu trên mặt báo, để được nhắc nhở đến luôn, hoặc nhảy xuống sông cứu người chết đuối để được người đẹp tán thưởng, hoặc giết giặc để mong được tấm huy chương, hoặc giảng nói đạo lý để tỏ ra mình học rộng biết nhiều. Những hành vi bên ngoài đẹp đẽ ấy, bên trong thật không có giá trị gì. Bố thí với tâm lý, với động lực như thế, không phải là bố thí ba la mật. Và phước đức của những hành động ấy thuộc về hữu lậu rất mong manh, như mây nổi giữa hư không, gặp gió thổi liền tiêu tan. 2. Bố thí công chấp tướng, nghĩa là bố thí với một dụng ý trong sạch, đúng với ý nghĩa của nó. Trong khi bố thí, hành giả vì tâm từ bình đẳng, xem chúng sinh như con, nên không sinh tâm vĩ kỵ, không phân biệt bỉ thử thân sơ. Hành giả vì biết tài sản cũng như thân mạng mình đều giả tạm, vô thường, nên không tham lam, tiếc nuối. Hành giả vì biết cái ngã không có thật, nên khi cho không thấy có kẻ cho và người nhận, không tự cao, tự đại. Bố thí với một tâm địa trong sạch như trên sẽ được phước vô lậu thanh tịnh, mới đúng là bố thí ba la mật. Thứ tư, công đức bố thí ba la mật. Pháp bố thí là cái nhân lành của quả phúc ở thế gian và xuất thế gian. Trong lục độ vạn hành, pháp bố thí đứng đầu, vì nó tương đối dễ làm hơn tất cả các pháp, mà công đức lại lợi lạc được cả đôi bên người nhận và kẻ cho. Thứ nhất, đối với người nhận, người đời không ai là đầy đủ. Kẻ được phần này thì thiếu phần khác, kẻ được vật chất thì mất tinh thần, kẻ đầy đủ tinh thần thì lại thiếu thốn vật chất. Kẻ đang thiếu ăn mà được ăn, kẻ đang thiếu mặt mà được mặc, kẻ đang đau xót mà được vỗ về an ủi, kẻ đang lo sợ mà được đùm bọc che chở thì thật là may mắn sung sướng vô cùng. Trong một xã hội có được nhiều người giàu lòng từ bi bác ái, luôn luôn tìm cách giúp người, thì xã hội ấy chắc chắn sẽ được an vui thịnh đạt. Thứ hai, đối với người cho, sự bố thí đã đền là lợi lạc cho người nhận, nhưng đối với người cho cũng không kém phần quý báu. Ngoài sự sung sướng được thấy mình làm việc phải, được thấy quần sinh sung sướng vui mừng, hành giả còn nhờ bố thí mà tiến mau tiến xa trên đường đạo. Mỗi khi đem của cải ra cho là hành giả có một dịp để chiến thắng lòng tham lam, bỏn sẻn, ích kỷ và nới rộng lòng từ bi. Mỗi khi hy sinh tánh mạng để cứu giúp người là hành giả có dịp để thử thách lòng tham sống, sợ chết và trau dồi đức tánh lợi tha, bình tĩnh. Mỗi khi cho mà không kể kẻ thân người thù là hành giả có dịp để chiến đấu với lòng sân hận và trau dồi thêm đức tính từ bi, bình đẳng. Mỗi khi cho mà không nghĩ đến kẻ cho hơn người nhận là hành giả có một dịp để chiến đấu với ngã chấp, ngã ái, ngã mạn. Nếu hành giả thí pháp thì đó là những cơ hội để minh tự nhắc nhở, ghi nhớ những lời Đức Phật đã dạy, những công đức mà Ngài đã làm để noi theo. Kết luận, chúng ta đã thấy rõ giá trị của pháp bố thí ba la mật. Công đức của nó không những chỉ riêng cho người nhận, mà lẫn cả cho người cho nữa. Nó vừa đổ người mà vừa đổ mình. Nó có công năng đưa mình và người từ bờ mê lần đến bờ giác ngộ, từ nghĩa vị phàm phu đến quả vị Bồ Tát. Vậy xin khuyên các Phật tử đều phát tâm Bồ Đề, tu hạnh bố thí ba la mật, để trên cầu thành Phật quả, dưới hóa độ chúng sinh, đền ơn tam bảo. Độ thứ hai, trì giới ba la mật. Bất luận một đoàn thể, một tổ chức nào trong xã hội, muốn có quy củ, có đường lối để tiến triển, đều phải có kỷ luật giới điều. Kỷ luật càng chặt chẽ thì đời sống chung của tổ chức, cũng như của mỗi cá nhân trong tổ chức ấy lại càng mau tiến phát. Trái lại, một đoàn thể không kỷ luật là một toán người ô hộp. Dù ban đầu có đông đảo, hùng mạnh bao nhiêu, rồi chẳng bao lâu cũng sẽ tan rã. Kỷ luật bao giờ cũng do những người lãnh đạo đặt ra. Một người lãnh đạo càng sáng suốt bao nhiêu, có kinh nghiệm bao nhiêu thì quy luật, giới điều mà họ chế ra lại càng có giá trị thực tiễn, có công dụng quý báu bấy nhiêu. Đạo Phật là một cái đạo có mục đích đưa người đến chỗ giác ngộ, và vị sáng lập là Đức Thích Ca, một đấng giác ngộ hoàn toàn. Vậy những giới luật, những giáo điều của đạo Phật tất nhiên là phải có một giá trị, một công dụng quý báu, bổ ích vô cùng cho những ai muốn theo dấu chân của Đức Phật. Chính vì sự quan trọng và lợi ích lớn lao của giới luật như thế, nên Đức Phật đã nhiều lần nhắn nhủ với các hàng đệ tử của Ngài phải nghiêm trì giới luật. Ngài thường dạy: gặp thời không có Phật, hãy lấy giới luật làm thầy. Kinh Phạm Võng cũng có chép: giới sáng như mặt nhật, quý báu như ngọc châu ánh lạc. Các vị Bồ Tát đều do trì giới thanh tịnh mà thành chánh giác. Định nghĩa về trì giới ba la mật. Trì là giữ giới chặt chẽ, giới là những điều răn dạy, ngăn cấm, những quy luật mà Đức Phật đã chế ra để hướng dẫn các đệ tử của Ngài đi vào con đường chánh, và tránh cho họ những hầm sâu hố hiểm mà họ có thể rơi vào trên con đường đi đến quả vị Phật. Vậy, trì giới ba la mật là một môn tu để đi đến bờ giác ngộ bằng cách giữ gìn nghiêm chỉnh, trọn vẹn giới luật mà Đức Phật đã răn dạy. Thành phần của giới luật: căn cơ của chúng sinh không đồng nhau, và sự tu hành của đệ tử Phật cũng có nhiều cách. Vì thế, Đức Phật phải chế ra rất nhiều giới luật và phân ra nhiều loại để áp dụng cho sát với căn cơ và lối tu của mỗi hạng người. Tuy thế, chúng ta có thể phân chia giới luật của Phật ra làm 3 phần và 2 cấp bậc: giới tại gia, giới xuất gia cho hàng tiểu thừa, giới đạo và tục thông hành Bồ Tát giới cho hàng đại thừa. Thứ nhất, giới tại gia. Giới tại gia là những giới dành cho những người chưa xuất gia trong hàng tiểu thừa, tức là những cận sĩ nam và cận sĩ nữ, tức cư sĩ tại gia. Những người này có thể thọ trì từ 1 đến 5 giới hay 8 trai giới. Thứ hai, giới xuất gia. Xuất gia gồm có 5 chúng: sa di, sa di ni, thức xoa ma na ni, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Các chúng này cứ tùy theo sự tu hành thấp hay cao, nam hay nữ mà giữ giới nhiều hay ít. Sa di và sa di ni phải giữ 10 giới, thức xoa ma na ni phải giữ 6 điều giới và tập 296 hạnh giới. Tỳ kheo phải giữ 250 giới, tỳ kheo ni phải giữ 348 giới. Thứ ba, giới đạo tục thông hành. Giới đạo tục thông hành chính là giới Bồ Tát. Ấy là giới mà Phật tử tại gia và xuất gia trong hàng đại thừa phải thọ trì. Sau khi đã phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát hạnh để rộng về làm Phật sự và hóa độ chúng sinh. Phẩm viết bài này chỉ nói về đại thừa Bồ Tát giới, và đây là những giới mà người tu hạnh trì giới ba la mật cần phải biết vài chữ cho đúng. Bồ Tát giới gồm có nhiếp luật nghi giới, người thọ trì nhiếp luật nghi giới là người quyết giữ đúng 10 giới trọng và 48 giới khinh, nghĩa là quyết không làm một việc ác nào cả. Nhiếp thiện pháp giới, người thọ trì nhiếp thiện pháp giới là người quyết tâm làm tất cả các việc lành. Nhiếu ích hữu tình giới, người thọ trì giới này là người quyết tâm tu hạnh từ bi hỷ xả, làm các điều lợi ích cho tất cả chúng sanh, không một loài nào mà chẳng hóa độ. Phải trì giới như thế nào mới đúng chánh pháp? Cũng như pháp bố thí nói ở bài trước, trì giới ba la mật cũng có hai cách: trì giới sai chánh pháp và trì giới đúng chánh pháp. Hãy nói theo danh từ nhà Phật là trì giới chấp tướng và trì giới không chấp tướng. Thứ nhất, trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên trong thì rất nhiễm ô. Chẳng hạn, trì giới vì háo thắng để được người đời khen ngợi, trì giới với một tâm lý tự cao tự đại, cho mình hơn người và kính dễ người phạm giới, trì giới vì bị ép buộc nên thiếu hoan hỷ mà sinh tâm buồn phiền miễn cưỡng. Trì giới như thế là thiếu thành tâm, là giả dối, đánh lừa mình và người. Trì giới như thế chẳng ích lợi gì, chỉ thêm mất thời giờ và không phải là trì giới ba la mật. Thứ hai, trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là làm theo đúng vẹn toàn các điều răn cấm mà Đức Phật đã chỉ dạy, không vì danh lợi, không vì hảo thắng, không vì bị hoàn cảnh ép buộc mà làm. Trong khi giữ giới, hành giả không hề nghĩ mình giỏi hơn người, cũng không chấp nê theo giới luật, khinh dễ người phạm giới. Hành giả chỉ vì thuận theo đức tánh vốn không nhiễm trước mà làm điều lợi ích cho tất cả chúng sinh, và nhìn nhận trì giới là bổn phận của mình không thể bỏ qua được. Trì giới như thế mới đúng là trì giới ba la mật, công đức sẽ vô lượng, vô biên. Công đức trì giới ba la mật. Như trên đã nói, trì giới ba la mật có một hiệu lực rất lớn lao cho việc tu hành của người Phật tử. Phật tử thọ trì giới luật nghiêm trang thanh tịnh thì lúc hiện tiền tâm được thơ thới an vui, không có gì phải ân hận. Đối với làng nước, hành giả được niềm nở kính nhường, nhất là đối với các tín đồ, lúc nào cũng được hoan hỷ quý trọng. Trong kiếp vị lai, hành giả chắc chắn sẽ được chứng quả bồ đề, thoát vòng sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta đem so sánh pháp môn bố thí với trì giới ba la mật, thì sẽ thấy phép trì giới hơn hẳn bố thí một bậc. Người Phật tử có tài thí, pháp thí mà không có trì giới thì không thể thành Phật, vì người ấy vừa tạo phước mà cũng vừa gây tội, do chỗ không trì giới, thành thử ghi nghiệp thiện ác xen tạp đều được trọn lành mà mong chứng đến quả thánh. Trái lại, người Phật tử nếu chăm chú nghiêm trì giới luật thì chắc chắn sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Vì trong lúc chuyên tâm trì giới là đã có tài thí và pháp thí hàm xúc rồi. Khi hạnh giả trì giữ được thanh tịnh thì tâm từ bi hỷ xả bủa khắp. Thể họ thấy kẻ nào làm hạnh tài thí, pháp thí cho ai thì liền sánh tâm hoan hỷ tán thành công đức. Như thế tức là người ấy được một phần công đức tùy hỷ bố thí. Hơn nữa, khi hành giả thành thật chuyên trì giữ luật, thực hành theo đúng lời Phật dạy, làm gương mẫu cho quần sinh bắt chước, tức là đã thí pháp bằng thánh giáo. Còn khi hành giả trì tụng giới luật cho nhập tâm thuần thục, cũng tức là thí pháp bằng khẩu giáo. Xem như thế thì trì giới ba la mật là một pháp môn rất thần diệu, có thể bao gồm cả bố thí lẫn trì giới, chắc chắn sẽ đưa hành giả đến bờ giải thoát.